Một lần nữa, xin thân ái kính chào toàn thể ở thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta đến với lời lạy Cha kính yêu của chúng con. Tình yêu của Ngài thật chúng con không hiểu thấu, thật chúng con không nói hết được. Và trong những lời đơn sơ của con người của chúng con mà Chúa đặt để Chúa ban cho, xin Chúa giúp cho chúng con có thể nói một phần nào về ân sủng, về tình yêu Chúa cho mỗi chúng con buổi sáng hôm nay. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có một cái bức thư, một cái bức thư rất là đặc biệt. Và trong cái bức thư đó, cái thư đó với cái đề tựa đó là thư gửi cho Dionysus, viết bởi Mercedes. Đây là bức thư được cho là một môn đệ vô danh của các sứ đồ. Ông sống vào trong cái thời bách đạo, khoảng vào năm 120 sau Chúa. Đây là một trong những cái tài liệu cổ xưa nhất, nó biện minh cho niềm tin của người Cơ Đốc. Và cái bức thư đó, trong đó có nội dung như sau: người Cơ Đốc trải qua những ngày trên đất, nhưng là công dân của thiên đàng. Họ sống trên đất nước của mình, nhưng coi đó chỉ là nơi khách trọ. Họ ở rời rải rác mọi nơi, họ yêu mọi người và bị đàn áp bởi tất cả. Họ nghèo nhưng làm cho nhiều người giàu có. Họ thiếu mọi thứ nhưng lại dư dật mọi sự. Họ lập gia đình, họ sinh con và không giết trẻ sơ sinh. Họ ăn chung với nhau nhưng không có chung đụng như là vợ chồng. Họ làm điều tốt nhưng bị trừng phạt như những kẻ xấu. Họ bị người Do Thái tấn công, họ bị người Hy Lạp bắt bớ, nhưng những người ghét họ đó thì không có thể đưa ra bất cứ một cái lý do gì cho sự thù hận. Khi bị sỉ nhục thì họ thấy vinh quang, khi bị nguyền rủa thì họ chúc phước, và khi bị xúc phạm họ tỏ lòng kính trọng, và khi bị giết thì họ vui mừng khôn xiết vì biết mình sẽ được sống lại. Bởi vì họ sống ở trần gian nhưng quê hương của họ là nước trời. Thưa hội thánh, phải như vậy đó. Cái lối sống mà ngược với cái thế gian này nó vẫn được thể hiện nơi những người tin Chúa ở trong mọi thời đại, dầu rằng niềm tin bị tấn công. Bởi Kinh Thánh đã báo trước là một mặt sẽ có những sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu, mà cùng một lúc thì cũng được khích lệ, là anh em cũng sẽ vui mừng lắm không xiết kể và vinh hiển. Mà câu hỏi cho chúng ta sáng nay đặt ra là làm sao để có thể giữa thử thách trăm bề mà được nên vui mừng khôn xiết, và làm sao để tiếp tục bước đi trong đời sống theo Chúa một cách vui mừng. Và trước hết, làm sao giữa thử thách trăm bề lại được nên vui mừng khôn xiết. Nên chúng ta để ý thư Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu thứ 12 ghi nhận cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là yêu mến tin cậy nơi đấng chẳng thấy. Yêu mến tin cậy nơi đấng chẳng thấy. Và thứ hai là ôm lấy lời hứa, phần thưởng dành sẵn nơi đấng thấy bởi đức tin. Thì trước hết, yêu mến và tin cậy nơi đấng chẳng thấy. Thư Phi-e-rơ chúng ta được biết là viết trong một cái giai đoạn mà hội thánh đang chịu khổ, phải nói là đang ở dưới một cái cơn bắt bớ rất là khủng khiếp. Cái điều bất ngờ nhất trong thư mà chúng ta có thể thấy được rằng sứ đồ Phi-e-rơ không có khuyên người theo Chúa cái cách làm sao để thoát khỏi cái cơn bắt bớ, nhưng mà ông khuyên người tin Chúa là người tin Chúa là làm sao để mình có thể đối diện với cái sự bắt bớ này. Cho nên vậy bây giờ chúng ta cũng tự hỏi là như vậy thì bản thân chính Phi-e-rơ đã đối diện với sự chịu khổ này như thế nào. Chúng ta biết là Phi-e-rơ có mặt từ những ngày đầu với Chúa Giê-xu. Ông từng đi với Ngài trên khắp những cái nẻo đường của Palestine. Ông từng tận mắt chứng kiến Chúa Giê-xu làm phép lạ. Ông từng ở với Ngài trên núi Hóa Hình, phải không? Và rồi gì nữa, ông cũng dự cái bữa tiệc thánh cuối cùng trước giờ mà Chúa Giêsu lên thập tự. Và rồi chúng ta cũng biết rằng ông cũng có mặt trong vườn Gethsemane phải không? Rồi ông biết đồi Gô-gô-tha chứ? Rồi ông cũng có mặt tại cái phần mộ mà Chúa Giêsu phục sinh mà. Ông được đổ đầy Đức Thánh Linh khi Ngài giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần nữa. Nhưng Phi-e-rơ cũng có tên trong cái danh sách liệt kê phải chết của hoàng đế Nero là người La Mã. Phi-e-rơ có cái tên trong danh sách đó. Lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái cơn bách đạo thời điểm đó nó rất là khủng khiếp. Bây giờ tra tấn người theo Chúa chưa đủ, là bây giờ buộc cái những người mà tin Chúa đó họ phải mặc vào cái áo da thú đó, rồi đó thả vào trong đấu trường cho những thú dữ ăn thịt cũng chưa có thỏa lòng. Bây giờ đem những người tin Chúa lên thiêu sống, bỏ treo lên trên cột đó, làm tẩm dầu thiêu sống để làm cho nó cái sáng cái khu vườn mà Nero để mà đãi tiệc đó, cũng chưa có làm ông vui đó. Bây giờ thì Nero mới ra lệnh như thế này: bắt Phi-e-rơ ngay lập tức, ta muốn cái kẻ cầm đầu này đó phải chết, phải đóng đinh, rõ chưa? Đó là cái lệnh của Nero. Và như vậy đó, dầu rằng Phi-e-rơ có thể trốn khỏi bàn tay của bạo chúa Nero, nhưng mà Phi-e-rơ đã bằng lòng chết với cái chết bị đóng đinh. Nhưng mà chúng ta được biết là tương truyền đó, là Phi-e-rơ thấy mình không xứng đáng, mình chết như Chúa mà không xứng đáng, ông xin ân huệ là sẽ ra treo ngược xuống, đóng ngược đầu ông xuống. Phải, Phi-e-rơ đã đi qua cái sự bách hại, ông có sự buồn bã nhưng mà cũng vui mừng lắm, không xiết kể và vinh hiển, bởi vì ông biết là Chúa sẽ đón mình, thầy của mình sẽ đón mình. Phi-e-rơ đến đây với ta và ở với ta mãi mãi. Trở lại với độc giả thư, đầu thư chúng ta biết là thư Phi-e-rơ sứ đồ Đức Chúa Jesus Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni. Nếu mà chúng ta chú ý cái chữ mà rải rác trong câu này, Kinh Thánh này, chữ rải rác, thưa hội thánh, tôi thấy trên bình diện nào đó người Việt Nam mình cũng giống như cái người Cơ Đốc ngày xưa này, sự rải rác. Mình cũng kiều ngụ rải rác, cũng diaspora. Trong cái nguyên văn có nghĩa là gì? Bị rải ra, tan lạc khắp nơi trên đất. Và mọi nơi chúng ta đến chỉ như là khách trọ, mọi nơi chúng ta đi qua chỉ như là lữ hành ở trên đất. Và nếu mà chúng ta sống đúng với đức tin thì mọi nơi chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ bị tấn công, chúng ta sẽ bị chế nhạo, mà chúng ta cũng sẽ bị vu khống nữa. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị, có biết Kinh Thánh gọi mình là ai không? Trong cái phân đoạn Kinh Thánh đoạn 1 này, Phi-e-rơ cũng như là Kinh Thánh nói với chúng ta là gì? Anh em là những người được chọn, được gọi là thánh đồ, được nên thánh bởi Đức Thánh Linh và có phần ở trong sự rải huyết của Đấng Christ. Đây là những cái danh hiệu, đây là cái danh hiệu thật là cao quý, thật là đẹp đẽ. Nhưng mà những danh hiệu này nó do đâu mà có vậy? Nó được ban cho như thế nào mà tại sao mà được ban cho như vậy? Phi-e-rơ ông, nếu mà đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này mình phải hiểu như thế này. Phi-e-rơ ông nói giống như là ông có một cái sự ngạc nhiên vô cùng. Ông nói như thế này: chúng tôi biết Chúa, chúng tôi thấy Chúa, chúng tôi ăn uống với Chúa, chúng tôi đi cùng với Chúa mỗi ngày trong nhiều năm, chúng tôi tin Chúa là phải. Còn anh em, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài. Mình có ai thấy Chúa hiện hữu thực hình không? Chúng ta cũng như những người Cơ Đốc ngày xưa, mình là Ngài là đấng mà anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài, mà thờ phượng mà Ngài, mà ca ngợi Ngài, mà tận hiến. Quý ông bà anh chị em, thật đáng khen, thật đáng khen, thật đáng khen. Nhưng mà cái niềm vui của chúng ta sẽ càng tăng thêm nữa khi mà chúng ta hướng đến điều thứ hai, là ôm lấy lời hứa phần thưởng dành sẵn nơi đấng mà chúng ta sẽ thấy bởi đôi mắt đức tin. Câu tiếp theo là gì? Anh em sẽ nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Tức là có nghĩa là chúng ta được tha thứ, là chúng ta được sự cứu rỗi, là chúng ta được nước Chúa, là chúng ta được thấy mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi đây là cái sự trông cậy sống đã để dành cho trong các tầng trời cho anh em. Đây là sự trông cậy sống đã để dành cho chúng ta trong các tầng trời. Mình á, khi mình cầu nguyện, mình tin Chúa, mình mở Kinh Thánh ra, thì Kinh Thánh xác định với mình là gì? Ai tin thì sẽ được cứu. Nhưng mà có khi cái sự cứu rỗi đó mình coi mình thấy nó sao mà nó dễ vậy? Sao mà mình nhiều khi mình đến nỗi mà mình thấy mình coi nhẹ đó. Nhưng mà thôi Thánh, quý vị có biết là mình tưởng là nó nhẹ đó, nhưng mà đây là điều mà cả vũ trụ phải kinh ngạc hay không? Sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta là một điều cả vũ trụ phải kinh ngạc. Câu 10 và câu 12 về sự cứu rỗi đó, thứ nhất là các đấng tiên tri đã tìm tòi và suy xét, và điều thứ hai, các thiên sứ cũng ước ao xem thấu sự đó. Thứ nhất, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét như thế nào? Có nghĩa là các tiên tri cựu ước, họ được Chúa mặc khải cho, họ viết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà họ viết rồi đó, họ viết những câu kinh thánh mà họ viết rồi đó, họ chuyên tâm, họ tìm tòi, họ tra xét, nhưng thực sự họ không hiểu mình viết gì. Họ viết những điều thuộc về tương lai mà họ không biết là viết mình đang viết cái điều gì đây, nhưng mà Chúa bảo mình viết thì mình viết. Bây giờ có thể để cho chúng ta biết một vài phần làm sao Môi-se ông có thể biết được rằng những cái phương thức thờ phượng trong đền tạm của Đức Chúa Trời, khi mà Chúa sai ông viết những cái điều này hay thiết lập những điều này, nó thực sự có một cái ý nghĩa sâu xa hơn là chỉ vấn đề tôn giáo. Chẳng hạn như thầy tế lễ thượng phẩm yếu đuối, làm sao Môi-se biết được đây là để hướng tới Đấng Christ là một thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo sẽ đến trong tương lai? Ông không thể hiểu. Làm sao Môi-se có thể biết được các sinh tế tạm thời, chiên bò, làm sao ông biết là cái sinh tế này chỉ để hướng tới Chúa Giê-xu là gì? Một sinh tế toàn hảo, một lần đủ cả, mà là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Môi-se không hiểu, và Môi-se cũng không thể hiểu rằng tất cả những luật lệ mà Chúa sai Môi-se ra đưa cho dân sự đó, mà dân sự không thể làm trọn đó, là cũng chỉ hướng tới về cứu Chúa Giê-xu, là đấng không đến để phá luật pháp nhưng để làm trọn luật pháp. Môi-se không hiểu. Như vậy thì còn Ê-sai, còn Giê-rê-mi, còn Ê-sê-chiên và các tiên tri khác thì sao? Ở trong câu thứ 11 chúng ta trở lại, họ nhờ Thánh Linh đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng Christ và sự vinh hiển sẽ theo sau. Họ biết một cái điều gì đó mà họ không hiểu. Họ biết về một đấng sẽ xảy ra trong cuộc đời của đấng đó nhưng họ không hiểu. Họ biết có nghĩa là trong họ, mặc dù là người Do Thái, họ ao ước là một đấng Mê-si sẽ đến với họ, là đấng Mê-si đó phải là ngồi trên chiến mã, phải là một đấng Mê-si đem đến sự chiến thắng cho dân sự họ. Nhưng họ là phải viết về một đấng Mê-si-a, và họ phải viết về một Mê-si-a là một đầy tớ chịu khổ. Họ muốn một đàng, nhưng mà họ phải viết một đàng. Chúng ta xem coi Ê-sai 53, ông cũng không thể hiểu khi ông viết như thế này. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, và Đức Giê-hô-va đó làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên người. Chúng ta biết đây là cái câu mà Ê-sai viết từ 70 năm trước khi mà Chúa Giáng sinh, là nói về Chúa. Mình biết như vậy nhưng mà Ê-sai không biết. Mà bây giờ chúng ta thử có ngạc nhiên không? Khi các tiên tri ông họ viết về những điều này đó, là họ không có được chấp nhận, người Do Thái không chấp nhận. Gì nữa? Khi mà người Do Thái không chấp nhận đó, thì họ sẽ bị bắt bớ, các tiên tri sẽ bị sỉ nhục, thậm chí bị giết vì cho là viết tầm bậy. Nhưng mà họ vẫn phải viết. Họ viết như thế nào? Câu 12 chúng ta thấy rằng các đấng ấy đã được tỏ ra cho rằng chẳng phải về mình. Có nghĩa là họ viết những điều này, họ biết là không phải về họ. Họ viết tất cả những điều này, họ biết là viết cho tương lai, không phải cho họ. Tức là những ân sủng mà các tiên tri viết là không phải cho thời của họ, nhưng là những điều hiện nay được sai đi bởi Đức Thánh Linh rao cho anh em. Có nghĩa là gì? Sứ điệp tin lành cứu rỗi là cho chúng ta. Họ đã viết từ đời xưa, họ viết về cái điều ân sủng sẽ đến trong tương lai, nhưng mà họ biết rằng họ viết cái điều này cho tương lai, cho chúng ta. Tức là gì? Thưa Hội Thánh, thật kỳ diệu. Tôi có thể nói tất cả những cái chương sách từ Cựu Ước, bắt đầu từ sáng thế ký, tất cả những chương sách Cựu Ước này để chép về cái chương trình cứu chuộc từ trước khi sáng thế đó, là để chuẩn bị cho chúng ta sáng nay ngồi đây, là để thực hiện cho chúng ta này, và để ghi chép lại cho chúng ta này, là những người mình không thấy nhưng tin do qua lời của Đức Chúa trao giảng. Chúng ta tin khi lời của Đức Chúa Trời đọc lên, được qua đó, qua những lời Kinh Thánh đó mà Đức Thánh Linh làm việc ở trong lòng của chúng ta đó. Ngài ban cho Đức Thánh Linh đó, trong lòng của chúng ta, để rồi đó ngồi nghe mà có lúc mà rơi nước mắt rồi đi theo Ngài. Cho nên đó, đời sống một người theo Chúa là một đời sống thật là đẹp đẽ. Thưa Hội Thánh, tôi có thể nói như thế này, tôi không biết làm sao để có thể nói được về tình yêu của Chúa, và tôi cũng không thể nói như thế nào về sự đẹp đẽ đủ để cho chúng ta có thể hiểu được là cái sự đẹp đẽ về làm con cái của Chúa là đẹp đẽ vô cùng. Con người không thể nói hết được những điều đó. Bây giờ Phi-e-rơ không có dừng lại ở chỗ này. Bây giờ ông nâng chúng ta lên. Ông nâng chúng ta lên một cái chi tiết tuyệt vời hơn. À, giống như mình, quý vị ở đây có như là anh quay phim hay là chúng ta chụp hình đó. Thì mình dùng zoom phải không? Mình chỉnh dung không? Thì trong cái phân đoạn như thế này mình có thể hình dung như thế này, ông nghe không? Trước hết đó, chết đó là Fear, ông dung bảo cái gì? Chứ anh em ông nhắc nhiều lắm. Ông nói đến anh em giống như là cứ như là anh em, ông nói cho mình biết anh em là ai, rồi anh em đang tin gì và anh em nhận gì. Sau khi anh em xong rồi đó, ông dung rộng ra thêm đến gì? Các tiên tri. Ông dung ra đến cái tiên tri. Ông nhìn tới các tiên tri, ồ, họ đang tìm tòi, đang tra xét những ân sủng bí ẩn, lạ lùng, mà không phải cho họ, mà cho chúng ta. Rồi sau khi bắt đầu zoom rộng ra tí xíu, về trong nhìn quá khứ về các tiên tri đó, bây giờ đó, Phi-e-rơ zoom theo rộng hơn nữa, vào trong vũ trụ này, để đâu? Lên tới thiên đàng, hướng về các thiên sứ như thế nào? Câu 12b, tại đó, sự cứu rỗi cũng là một cái bí ẩn, các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Các thiên sứ cũng ước ao xem, hiểu thấu, xem thấu cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Cái cụm từ ước ao xem thấu nguyên văn có nghĩa là khom xuống, là chăm, là xem, là xem thấu, mà xem một cách cẩn thận. Như vậy là ước ao xem thấu có nghĩa là không có thấu hiểu hết, phải không? Ao ước ao nhưng mà không có hiểu hết được. Nhưng mà thưa Hội Thánh, sự cứu rỗi mà đối với chúng ta sáng nay á, thì mình hiểu phải không? Mình cũng rõ ràng phải không? Mình cũng dễ hiểu phải không? Nhưng nó lại không có dễ hiểu với những thời, những người mà thế hệ trước Đấng Christ và các thiên sứ. Tôi nói cái điều này các vị hãy ngạc nhiên. Thiên sứ chỉ là loài thọ tạo thôi, mà cũng không thể hiểu hết được tất cả những điều mà Đức Chúa Trời giấu kín. Bây giờ mình thử hình dung thế này nè. Thiên sứ cũng chỉ như thế nào? Được Chúa sai đi và họ biết được những điều Chúa sai đi. Thiên sứ không phải là một loài thọ tạo mà có thể nhìn thấy hết được tất cả những gì của Đức Chúa Trời. Không có. Cho nên khi được sai đi thì sai đi thực hiện cái từng kế hoạch bước của cái cứu chuộc, thì chắc có lẽ là thiên sứ nó cũng đã phải nói trong cái kinh nhạc là: ô Chúa ơi, sự khôn ngoan của Chúa làm cho những kẻ tôi tớ Ngài phải ngạc nhiên hơn mỗi ngày. Giống như vậy đó. Còn cái sự chết của Chúa Giê-xu, sự mà Chúa Giê-xu đóng lên trên thập tự giá này đó, thì các thiên sứ chỉ có kinh ngạc sấp mình xuống và nói rằng: Chúa ơi, tình yêu Chúa quá lớn lao, Chúa chết chi cho cái con người nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy không? Tình tình yêu Chúa quá lớn lao. Họ không hề hiểu hết được cái điều đó. Thiên sứ không kinh nghiệm đau đớn của một linh hồn phạm tội. Thiên sứ cũng không cái kinh nghiệm cái niềm vui khôn xiết của một người đã chết mà được sống. Là vì các thiên sứ đó có khi mà tự hỏi là ủa vậy, cái cảm giác được cứu là sao nhỉ? Rồi cái cảm giác nhận ân sủng nó ra làm sao? Rồi còn cái cảm giác tha thứ nữa nó làm sao vậy? Không hiểu. Họ không thể kinh nghiệm những điều thật là đơn giản mà chỉ có chúng ta là con người mới kinh nghiệm được. Thưa quý ông bà anh chị, bây giờ chúng ta thử yên lặng mà tự hỏi xem coi. Như vậy thì cái sự cứu rỗi mà các tiên tri không hiểu hết, cái sự cứu rỗi mà các thiên sứ cũng không hề hiểu thấu đó, thì bây giờ nó còn có quý giá đối với mình như những ngày đầu mình yêu Chúa không? Hay là mình đã rời bỏ tình yêu ban đầu rồi? Nó bây giờ như thế nào rồi? Hay là tôi đã mất nó giấu cái dấu vết đó, tôi đã mất rồi chăng? Nó dẫn chúng ta đến cái câu hỏi tiếp theo. Vậy thì làm sao để chúng ta tiếp tục bước đi trong đời sống theo Chúa một cách vui mừng? Bây giờ làm sao đấy? Chúng ta biết là cái sự cứu rỗi là cái chủ đề nghiên cứu của các tiên tri, là cái điều, cái chủ đề mà cũng là của Đức Thánh Linh soi dẫn cho chúng ta, và cũng là cái lời chứng của các sứ đồ, và cái điều là cũng điều mà các thiên sứ ao ước được xem thấy. Nhưng cho nên chúng ta thấy là cái sự cứu rỗi là một cái, phải nói là nó chứa đựng một cái giá trị thật là giàu có cho chúng ta. Kinh Thánh nói là sự cứu rỗi là cái cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nhưng mà trước khi đến được cái điều này, trước khi có sự vui mừng khôn xiết này đó, thì nó có cái gì? Chúng ta sẽ phải đi qua những sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu. Tin lành đó, nó có tin vui, nó cũng có tin buồn. Mình tin vui cứu chuộc, nó là tin vui, nhưng mà cũng sẽ có sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà chúng ta đã bị tấn công niềm tin một cách mạnh mẽ và tinh vi hơn bao giờ hết. Có những điều ngày xưa chúng ta thấy ngược, nên bây giờ công khai cổ suý. Quý vị có biết không? Đây là cái đền thờ Satan. Mà bây giờ đó, thế giới tối tăm đó, nó không phải là không có chống nghịch Chúa nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thôi, nói bây giờ là mình không nói là chống, là không có Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ sao? Họ đòi hỏi cái gì? Và đã được chấp nhận, sở thuế chấp nhận cho họ và ban tư cách pháp nhân cho họ để gì? Để họ truyền bá, họ được miễn thuế và họ được trợ cấp nữa về chính phủ nữa. Có nghĩa là họ mở trường, họ mở trường dạy Satan đó, thì sẽ được chính phủ sẽ trợ cấp cho họ như mọi cái trường khác. Từ cái chỗ đó mình bước theo một cái chỗ xa, cái xoa đọa nữa này. Quý vị biết cái hình này là gì không? Đây là người nam mang bầu, mang thai. Nhưng mà thật sự cái người này là ai? Là người nữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn xem thử, chúng thấy gì? Họ mang một cách kiêu ngạo, họ khoe, họ thấy là cái điều này bây giờ là gì? Mà ai mà nói đến họ ra, họ cho là gì? Là họ cho là mà kỳ thị. Có nghĩa là họ đang tấn công chúng ta đó. Chứ không phải là nói là mà thôi giờ họ muốn tin gì tin, không có đâu. Họ sẽ tấn công chúng ta vào mọi mặt. Và một cái nữa, một tấm hình nữa. Thưa quý phụ huynh, ở những cái buổi mà các con em quý vị mà gửi cho các nhà trẻ coi chừng, đây bây giờ nó bắt đầu nó dạy cho các con em ở trong những nhà trẻ đó những bài hát, mà cái bài hát nó gì? Satan không phải là một cái kẻ xấu đâu. Họ không nói không. Bây giờ mình nói họ có Đức Chúa Trời không, không có. Nhưng họ nói sao? Satan không phải kẻ xấu. Mà nếu Satan không phải kẻ xấu thì không có địa ngục, không có hỏa ngục. Và nếu không có hỏa ngục thì whatever you want to do. Bạn muốn là cái gì cũng được. Muốn nam là nam, muốn nữ là nữ. Tại vì sao? Không có Đức Chúa Trời, không có địa ngục. Và họ cho các con em mình hát những bài hát đó, thưa quý vị. Nó đang tấn công mình bằng cái nhiều cái hình thức tinh vi vào trong cái giữa xã đi, vào chính quê phủ, vào xã hội, vào trong cuộc sống và trong cả con em của mình đó. Đây là một cái trận chiến của đức tin. Cho nên mình đang đứng trước một cái trận chiến không phải là thường. Vậy thì sao? Vậy tôi phải làm gì? Cho nên chúng ta phải nhận biết là cái thứ nhất là mình phải nhận biết cái khủng hoảng niềm tin đó là thật. Cuộc chiến này là cuộc chiến thật. Xin chúng ta, Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục mình phải đi trong cái chỗ gì? Ngài là đấng anh em không thấy mà vẫn phải tiếp tục yêu mến và tin cậy. Điều đầu tiên. Đây là cái chỗ mà nâng, có thể nâng chúng ta lên, lên khỏi những cái thất vọng. Nếu chúng ta nhìn vào những cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy giống như là mình đang đi tới một cái chỗ mà càng ngày nó càng đi xuống. Nhưng khi chúng ta nhìn vào Chúa là đấng không thấy mà yêu mến và tin cậy đó, nâng chúng ta lên và giúp chúng ta vượt qua những gian nan, những chao đảo cuộc sống. Chúng ta biết là Phi-e-rơ ông đã được từng đi qua trong kinh nghiệm của một người thất bại. Ông được phục hồi và ông được nâng lên. Thì Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta rằng, trong cái phân đoạn như thế này ông khuyên chúng ta rằng, mình đừng có chạy theo đi tìm kiếm Chúa hiện hữu hữu hình đó. Điều đó không nuôi dưỡng tâm linh của mình được. Chạy đi chỗ kia mà người ta nói Đức Christ hiện ra đó, người chỗ khác người ta nói có Chúa đó đó, không có nuôi dưỡng tâm linh của mình. Nhưng mà gì, nhìn vào, nhìn vào tấm lòng của Chúa. Nhìn vào gì nữa? Nhìn vào lời của Chúa, chăm xem vào lời của Đức Chúa Trời và hướng về ngày mà trong Kinh Thánh trong đoạn 1 đó là ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hiện ra. Chúng ta nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ thấy rằng Ngài không phải là chỉ cứu chúng ta thôi đâu, mà trong đó, trong cuộc đời của chúng ta đó, Đức Chúa Trời đổ cả tấm lòng vào trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Ngài đổ cả tất cả những sự sống của Ngài cho chúng ta, và rồi Ngài nâng chúng ta lên đến một cái giá trị mới, một cái cư xử mới, một cái ngôn ngữ mới và hy vọng mới nữa. Mình biết rồi, trước kia mình chưa tin Chúa, mình đi tìm cái chỉ có trước mắt thôi, mình đi vẩn vơ, mình đi tìm những cái chóng qua. Nhưng bây giờ thì sao? Đức Chúa Trời cột tôi, Chúa Giêsu cột tôi với Ngài, rồi kèm theo với mình biết bao nhiêu là ân phước nó tuôn đổ ra từ bởi tấm lòng, từ tình yêu của Ngài, từ tấm lòng của Ngài. Làm sao mình có thể nói được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời? Thì trong cái câu chuyện Kinh Thánh có một cái câu chuyện rất là đặc biệt mà chúng ta thấy được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong sách Samuel nhì đoạn 9 kể lại cái câu chuyện về một người tên là Mephibosheth. Mephibosheth là con của hoàng tử nội Jonathan. Và Jonathan chúng ta đã biết là bạn của David. Và Jonathan thì là con của vua Saul, mà vua Saul là chúng ta biết rồi là người luôn luôn tìm giết David. Thì chinh chiến xảy ra thì vua Saul chết và Jonathan cũng bị tử thương, cũng chết. Cả nhà Saul tan tác. Nhưng mà rồi trong cái chinh chiến đó thì cái tai nạn nó xảy ra khiến cho Mephibosheth bị thương tật hai chân từ bé. Mephibosheth lớn lên ông chẳng có biết gì về cuộc sống vương giả của cha mình, của ông mình, không biết gì hết. Ông sống một đời sống rất là khó khăn. Rồi khi David mới nhớ đến nhà, nhớ đến Jonathan, mới nhớ đến rằng bây giờ nói rằng như vậy thì trong nhà của Saul còn ai, thì người ta mới nói, người ta mới tìm, người ta biết là bây giờ họ mới nói rằng đó, có một người ở trong nhà của Maki là con trai của Amen tại Lodeba, nghĩa là nơi mà Mephibosheth ông đang ở. Cái chữ Lodeba này nó có ý nghĩa cũng rất là hay. Chữ Lô đó theo tiếng Hy Lạp, tiếng Hy-ba-lai, xin lỗi, có nghĩa là không. Lô là không. Thầy Quang cũng đang học về giờ tiếng Hebrew cho nên ông cũng rất là cảm ơn Chúa cho chúng ta thấy ông cũng biết về điều đó. Rồi, chữ Đê-ba có nghĩa là gì? Có nghĩa là đồng cỏ. Không, đồng cỏ. Có nghĩa là cái tên Lô-đê-ba này là tên đặt cho ở một cái nơi chẳng có đồng cỏ chi hết. Có nghĩa là sao? Là nơi một nơi khô khan, nơi trơ trụi, nơi không có sự sống gì cả. Đã bị thương tật sống ở một nơi như vậy. Nhưng mà khi mà David với Mephibosheth đến thì Mephibosheth đó, ông tới gặp vua David, ông nói là ông xưng mình là con chó chết. Ông biết cái thân phận của mình, ông biết là mình chẳng có đáng chi được nhận ân huệ. Tại vì sao? Ông của mình cứ tìm viết David không mà bây giờ là có ân huệ gì mà nhận nổi. Nhưng mà David đó, thì ông nói là không. Ông nâng Mephibosheth lên thành gì, người gì? Là người luôn ăn chung bàn với vua. Đây là ân sủng đó. Bây giờ mình chúng ta thử hình dung coi. Đây, quý vị chúng ta thử hình dung nào. Một cái bữa tiệc thật là đẹp đẽ, thật là huy hoàng. Ngồi quanh bàn là các vương tử của vua David. Thế bây giờ Mephibosheth, ông khập khiễng ông đi vô bằng cái nạn mà của cái người nghèo mà người ngày xưa chứ không phải bây giờ. Không biết là cái lấy gỗ cặp sao đó, không biết được. Đi vô, ông tới bàn, ông mỉm cười, ông ngồi xuống, ông ngồi xuống như là con, các con trai của vua vậy. Và rồi gì nữa, cái khăn, khăn ăn ân sủng đó phủ lên che cái đôi chân đó, phủ lên cái đôi chân thương tật của mình. Đây là cái hình ảnh của chúng ta trong cái câu chuyện bàn tiệc nước trời. Chúa phán sao? Hãy đi mau ra ngoài chợ, ngoài đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi què vào đây. Đây là lời mời của Chúa mà. Mình què quạt thật, mình què quạt tâm linh mà. Rồi mình được đem vào bàn tiệc của vua thiên thượng, không phải một ngày, cho đến muôn đời. Cho đến muôn đời. Quý vị có mình hình dung cái chữ muôn đời đi. Cái chữ muôn đời là cái chữ không có chấm dứt, không có, không, mình không có tưởng được cái chữ muôn đời nó như thế nào. Mãi mãi muôn đời, không có, không giới hạn. Mình sẽ được như vậy đó. Thật là tuyệt vời biết bao để làm con cái của Đức. Nhưng mà giữa những cái thăng trầm của đời sống mình theo Chúa, mình phải cần biết là có cái sự hiện diện của Chúa. Nếu không thấy, nhưng mà Ngài vẫn gì? Ngài cư ngụ ở trong tôi. Ngài đổ sự sống của Ngài cho tôi. Ngài, rồi Ngài cầm tay tôi để giúp tôi trở thành một cái tác phẩm tốt đẹp, tin kính, trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Thật là đẹp đẽ biết bao. Quý ông bà anh chị em có biết đây là một cái câu chuyện rất quý không? Quý ông bà anh chị em có biết đây là cái câu chuyện rất lớn không? Rất đẹp đẽ không? Nhưng mà rồi cũng phải hỏi lại là như vậy thì có khiến cho tôi yêu Ngài hơn không? Phải, hội thánh thì luôn luôn có thiếu sót, luôn luôn có rắc rối. Nhưng mà đừng có đứng lại, đừng quay lưng, đừng có tự cách tôi khỏi Chúa. Và ra nước mà tôi mà cắt khỏi Đức Chúa Jesus Christ thì tôi mất tất cả, tôi mất năng lực, tôi héo úa tâm linh của mình. Cho nên nhờ sức Chúa để quyết định ngày thánh nhật là ngày gì? Mục sư Bình ông cầu nguyện, tôi cảm động cái lời cầu nguyện của ông. Ngày thánh nhật là ngày phải dậy sớm, ngày chuẩn bị linh hồn của mình để ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời. Với tất cả những điều đó thì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng, Chúa của chúng ta là đấng đáng khen ngợi mà. Mà cảm ơn Chúa, tôi nghe nhiều người nói hội thánh Austin mình ca ngợi Chúa tốt lắm. Mình ca ngợi Chúa, Chúa của mình đáng xứng đáng để được ca ngợi. Một vị khách đến gặp mà giáo sư Kinh Thánh mà cái vị khách này mới than thở với than phiền là ông nói là: "Mục sư ơi, bây giờ mục sư phải chỉ cho tôi cái cách đọc Kinh Thánh cho nó có ý nghĩa đi, chứ tôi chẳng đọc, tôi chẳng có hiểu gì cả." Mà quý vị cũng công nhận điều đó mà. Khi mình nói cho con Chúa cũng chẳng hiểu gì phải không? Thì bây giờ ông mới được Kinh Thánh, ông nói: "Hãy đọc đi." Vị khách nói là: "Tôi đã đọc." Mục sư nói là: "Đọc thêm nữa." "Đọc sao?" "Thì hãy chọn một cái sách nào đó đọc 12 lần một ngày trong một tháng này. 12 lần một ngày trong một tháng." Thì nói, bây giờ tôi đọc sách nào giờ? Thì mục sư mới đề nghị là đọc sách Führer. Quý vị, tôi cũng sẽ đề nghị quý vị đọc sách Führer. Thì bây giờ cái người vị khách này đó, ông đọc, mình biết là ông đọc 12 lần một ngày. Sau này ông nói thế này, ông nói với chúng tôi, tức là tôi với vợ ông, với vợ tôi, ông đọc hai người 3 lần hoặc 4 lần vào buổi sáng, 3 hoặc 4 lần vào buổi trưa, và 2-3 lần vào buổi tối sách Führer. Chẳng bao lâu đi đâu ông cũng nói về sách Führer cả, làm như là bất cứ ai gặp ai cũng nói: "Ôi, sách Führer đọc đi." Người sao nữa, ông nó giống như là phải nói là cứ ca hát về Führer vậy. Và ông nói là: "Tôi đọc ở trên đầu gối, tôi đọc trên đầu gối, tôi đọc, tôi tô đậm gạch dưới." Và rồi ông nói là: "Tôi nói với vợ tôi, em xem này, bây giờ anh làm hỏng cái cuốn Kinh Thánh của anh rồi." Thì vợ của ông nói: "Phải, đúng. Nhưng khi trang giấy càng đen thì đời sống anh lại càng trắng. Anh có thấy không?" Thưa quý ông bà anh chị, phải, mình sẽ vẫn còn những cái vết sẹo của cuộc đời trên da thịt mình, những cái dấu hằn mà của những cái ngày ngoài Chúa mà nó vẫn còn lâu lâu nó về với mình đó. Vẫn, mình vẫn còn là giữa sự khó khăn trong công việc sinh sống. Nhưng nhờ ơn Chúa, mình phải quyết định mình trồng mình như cây trồng dòng nước. Mình phải quyết định trồng như cây trồng dòng nước. Mình phải nhờ ơn Chúa để có quyết định phải trồng mình, vun trồng đời sống của mình, vun trồng tâm trí của mình để suy gẫm lời của Chúa. Nếu không thì mình không có lời Chúa thì thế gian nó sẽ đổ rác rưởi vào trong trong đời, trong linh hồn mình thôi. Cái điều này nó là sự thật. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ đến sớm học trường Kinh Thánh, trường Chủ Nhật. Thầy qua mà nghe tôi nói là đi học trường Chủ Nhật, quý vị hội thánh đi học cũng mừng lắm. Mà thật sự các vị mục sư, các ông, người nào hầu vì Chúa là hễ mà khích lệ con dân Chúa đi học trường Chủ Nhật là mừng lắm, mừng lắm. Rồi gì nữa, gia nhập một nhóm học Kinh Thánh. Ở đây mình có nhóm chiên con, tuyệt vời quý vị. Để làm sao vậy? Đơn sơ thôi, mình ngồi xuống mình học lời Chúa. Rồi mình học lời Chúa làm sao? Mình tới tôi thấy anh chị em đơn sơ lắm. Mình chẳng phải thần học gia nào cả. Đến đơn sơ thôi, Chúa ơi, xin thay đổi con, xin giúp cho con gần Chúa hơn. Đơn sơ. Rồi chúng ta sẽ thấy những cuộc đời thay đổi. Mình không biết, mình không tính cho cuộc đời mình, cho nên mình đi vơ vẩn. Nhưng mà Chúa thì Chúa nói là Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn cột chúng ta với Ngài. Bởi vì Chúa có một cái sự thương xót lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho nên mùa nhớ của Chúa chịu khổ này, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày mùa thương khó và phục sinh. Mà sự chuẩn bị của chúng ta là gì? Là hướng đến đấng mà chúng ta không thấy, nhưng chúng ta sẽ thấy bằng đôi mắt của đức tin, và chúng ta sẽ yêu mến Ngài. Và chúng ta sẽ hướng đến về phần thưởng sẽ chẳng qua đi, để dành trong các tầng trời cho anh em. Và hướng về ngày mà khi mà Chúa Giêsu Christ hiện ra, là ngày mà chúng ta biến đổi thân thể của chúng ta nên thân thể vinh hiển như của Ngài. Và cái ngày mà chúng ta sẽ nói rằng, như lời Kinh Thánh mà chúng ta nhắc buổi sáng hôm nay, vui mừng lắm không xiết kể và vinh hiển nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con đã đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay, có biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho chúng con. Những điều tốt đẹp đó các tiên tri ngày xưa không tra xét, không hiểu thấu, các thiên sứ cũng ước ao xem thấy, mà chúng con là những người được nhận. Tạ ơn Chúa tình yêu của Ngài, tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài. Ngài xin giúp cho chúng con mỗi ngày sống, chúng con không thấy Ngài nhưng chúng con vẫn yêu mến Ngài, và chúng con cũng cảm nhận được Chúa ở bên cạnh cuộc đời của chúng con, ở trong chúng con, ở trong những mỗi ngày với chúng con, trong lời của Ngài, trong sự thờ phượng Chúa và trong sự gần gũi với các thánh đồ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.